Số mạng có thật. Quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Quấn, thấy tiên sinh Liễu Phàm được Khổng tiên sinh đoán mạng suốt 20 năm chẳng sai mảy may. Thu nhập hàng năm, thứ tự đỗ đạt, địa vị đẳng cấp mỗi năm đã định trước trong số mạng. Trong cuộc sống hàng ngày, tiên sinh Viên Liễu Phàm chuyện gì cũng chẳng nghĩ tới. Cùng thiền sư Dân Cốc ngồi trong thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng khởi một niệm. Loại người này rất ít. Thiền sư Dân Cốc rất kinh ngạc, 3 ngày 3 đêm chẳng khởi một niệm, công phu này khá lắm. Liền hỏi ông ta, ông tu như thế nào? Ông ta liền đáp lời cũng rất thật thà: con chẳng có công phu gì, số mạng đã được người khác đoán sẵn, khởi niệm vô ích, chẳng thà coi như xong, chẳng khởi niệm nữa. Thiền sư Dân Cốc cười bảo: ta ngỡ ông là thánh nhân, hóa ra ông vẫn là phàm phu. Ông ta hỏi: sao thầy nói vậy? Sư bèn giải thích: đây là một người thật sự hiểu mạng vận, chẳng khởi vọng tưởng. Quý vị tin vào số mạng, hãy xem thiền sư Dân Cốc dạy ông phương pháp sửa đổi số mạng. Số mạng quý vị do đâu mà có? Do các nghiệp nhân trong đời quá khứ tạo thành. Lúc tôi mới học Phật, chuyên gia đại sư dạy tôi, ngài đã già lớn hơn tôi 39 tuổi. Khi ấy tôi 26 tuổi, lão nhân già đã 65 tuổi. Sư đã gặp nhiều người. Theo sư nhận định, con người tôi ngoại trừ có chút thông minh nhỏ nhặt, trong số mạng chẳng có của cải, chẳng có địa vị, là kẻ bần tiện, có số ăn mặc. Còn có một tí thiện căn, đây là điểm khó có. Biết tôn sư trọng đạo, hiếu thuận cha mẹ, thọ mạng chỉ được 45 tuổi. Tôi tin tưởng lời sư, vì thế ngài giúp tôi dạy tôi tu ba điều: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Dạy tôi những điều này để sửa đổi số mạng. Tài bố thí thì tôi không có tiền, mỗi tháng bản thân chỉ có chút tiền lương, đời sống khá chật vật, tiền đâu để bố thí. Ngài hỏi tôi có cắt đạo hay không, một cắt cũng không có. Một đồng có được hay không? Một đồng vẫn được. Anh hãy bố thí từ một cắt một đồng. Trước hết phải có ý nguyện bố thí, có ý niệm ấy. Về sau tôi thường đến chùa miếu mượn kinh xem, chẳng có gì khác. Chùa miếu có kinh sách, mua bên ngoài chẳng được. Thấy nhà chùa in kinh sách, bèn quyên góp một ít tiền, chúng ta bỏ ra 50 xu hay một đồng đều được, làm từ chỗ này. Phóng sanh thì lúc tôi mới học Phật, bèn phóng sanh, in kinh. Đúng là càng phí càng nhiều, chẳng giả tí nào. Sau này theo thầy Lý học kinh giáo, rồi đi giảng kinh. Giảng kinh là pháp bố thí. Đại khái tôi giảng kinh 11, 12 năm. Có lần đã gặp Cam Châu Hoạt Phật, vị này đã khuất, cũng là học trò của chuyên gia đại sư. Cũng có địa vị rất cao trong Phật giáo theo truyền thống Tây Tạng. Có một lần sư cho tôi biết, pháp sư Tịnh Không, thầy đến đây, tôi có lời muốn nói với thầy. Tôi nói: thưa Phật gia, chuyện gì thế? Tôi và sư rất thân thuộc. Sư nói chúng tôi phê bình sau lưng thầy. Tôi hỏi phê bình tôi điều gì? Sư nói thầy là người rất thông minh, cũng là một người tốt. Đáng tiếc mạng thầy rất khổ, đoạn mạng. Tôi đáp chuyện này có thể nói trước mặt mà. Tôi biết rất rõ, tôi đâu có bận tâm chuyện này. Sư nói mấy năm nay thầy giảng kinh công đức rất lớn, số mạng của thầy đã chuyển biến. Tôi hỏi thật sao? Thật đó, thầy thọ mạng rất dài, phước báo rất lớn. Tôi cũng chẳng cầu phước báo, cũng chẳng cầu tuổi thọ. Thật đó. Sư nói với tôi chuyện này xong, năm sau bèn giảng sanh. Tôi không ngờ sư giảng sanh nhanh như vậy. Vì thế gặp được Phật Pháp, vận mạng mới chuyển biến rất lớn. Mỗi một lần bị vùi dập là một lần được tiến triển với mức độ lớn. Đồng học ở cạnh tôi đều đích thân thấy điều này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.